My heart filled with
tôi tràn đầy Thánh Linh trong khi tôi nghe những gia đình này giải lẽ thật thiêng liêng đó là gia đình là do Thượng Đế quy định. Âm nhạc đầy sôi dẫn chỉ là một trong nhiều cách để chúng ta có thể cảm nhận được lời thì thầm của Thánh Linh, làm chúng ta tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật. Khái niệm được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật đã trở nên đặc biệt quan trọng đối với tôi vì một kinh nghiệm mà tôi đã có cách đây nhiều năm. Tôi đã tham dự một buổi họp, trong đó các thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ đã giải về tiệc việc tạo ra những mái gia đình vững mạnh về phần thuộc linh. Để cho thấy điều này, bằng trực quan, một chị lãnh đạo Hội Thiếu Nữ giơ cao lên hai lon nước ngọt, một tay chị cầm một cái lon không và tay kia cầm một cái lon chưa mở nắp và đầy nước ngọt. Trước hết, chị bóp cái lon không, nó bắt đầu cong lại và sau đó co rúm lại bởi sức bóp. Tiếp theo, với bàn tay kia, chị bóp cái lon chưa mở nắp. Nó vững vàng, nó không cong lại hoặc co rúm giống như cái lon không, vì nó có đầy nước ngọt. Chúng ta so sánh cách trình bày này với cuộc sống cá nhân của mình và với mái gia đình của mình. Khi tràn đầy Thánh Linh và lẽ thật của Phúc Âm, chúng ta có khả năng để chống lại các lực lượng bên ngoài của thế giới đang vây quanh và đẩy chúng ta đi. Tuy nhiên, nếu phần thuộc linh của chúng ta không được tràn đầy, thì chúng ta không có sức mạnh bên trong để chống lại những áp lực bên ngoài và có thể co rúm lại khi lực đẩy đi. Satan biết rằng để cho chúng ta và gia đình của chúng ta chống lại những áp lực của thế gian, chúng ta cần phải được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật của Phúc Âm. Vì vậy, nó làm mọi điều trong quyền năng của nó để làm suy yếu, xuyên tạc và hủy diệt lẽ thật của Phúc Âm và giúp chúng ta tách rời khỏi lẽ thật đó. Nhiều người trong chúng ta đã chịu phép báp têm và đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, mà vai trò của Ngài là mặc khải và giải lẽ thật của tất cả mọi điều. Đặc ân của ân tứ đó được kèm theo trách nhiệm để tìm kiếm lẽ thật, sống theo lẽ thật mà chúng ta biết và chia sẻ cùng bên vực lẽ thật. Một nơi tốt nhất mà chúng ta tìm kiếm để được tràn đầy với ánh sáng và lẽ thật là trong mái ấm gia đình của chúng ta. Những lời trong điệp khúc của bài hát chúng ta nghe nhắc nhở rằng Thượng Đế ban cho chúng ta gia đình để giúp chúng ta trở thành con người mà Ngài muốn chúng ta phải trở thành. Gia đình là cách mà Chúa tạo ra trên thế gian để giúp chúng ta học hỏi và sống theo Phúc Âm. Chúng ta vào gia đình của mình với một bổn phận thiêng liêng để giúp củng cố lẫn nhau về phần thuộc linh. Các gia đình vững mạnh, vĩnh cửu và các mái ấm tràn đầy Thánh Linh không phải là tự nhiên mà có. Mỗi người trong gia đình phải bỏ ra nhiều nỗ lực, mất rất nhiều thời gian và làm phận vụ của mình. Mỗi gia đình đều khác nhau, nhưng mỗi gia đình mà thậm chí dù chỉ có một cá nhân tìm kiếm lẽ thật cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta được liên tục khuyên giải phải gia tăng sự hiểu biết về phần thuộc linh của mình qua việc cầu nguyện, cũng việc học hỏi và suy ngẫm thánh thư với những lời của các vị tiên tri tại thế. Trong ngày, trong bài nói chuyện tại Đại hội Trung ương của ông về việc nhận được một chứng ngôn về ánh sáng lẽ thật, Chủ tịch Udall có nói, Thượng Đế trường cũ và toàn năng sẽ phán bảo với những người đến gần Ngài với một tấm lòng chân thành và chủ ý thật sự. Ngài sẽ phán bảo họ trong giấc mơ, khải tượng, ý nghĩ và cảm nghĩ. Chủ tịch Udall nói tiếp, Thượng Đế quan tâm đến các anh chị em, Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ trả lời các câu cá nhân của các anh chị em. Những câu trả lời của những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ đến theo cách của Ngài và trong kỳ định của Ngài, và do đó các anh chị em cần phải đọc cách lắng, học cách lắng nghe tiếng nói của Ngài. Một câu chuyện về lịch sử gia đình minh họa lời khuyên giải này. Cách đây vài tháng, tôi đọc được chứng ngôn của người chị của ông cố tôi là Elizabeth Staheli Walker. Khi còn nhỏ, Elizabeth cùng gia đình di cư đến Mỹ từ Thụy Sĩ. Sau khi Elizabeth kết hôn, vợ chồng và con cái của bà sống ở gần biên giới Nevada. Nơi đây họ quản lý một trạm thư. Nhà của họ là một nơi dừng chân của lữ khách. Ngày lẫn đêm, họ phải sẵn sàng để nấu ăn và phục vụ thức ăn cho lữ khách. Công việc đó rất khó khăn, mệt mỏi, và họ nghỉ ngơi rất ít. Nhưng điều quan trọng nhất làm cho Elizabeth bận tâm là cuộc trò chuyện của những người mà họ giao tiếp. Elizabeth nói rằng, cho đến thời gian này, bà đã luôn luôn tin rằng sách Mật Môn là chân chính. Tiên tri Joseph Smith là được phép của Thượng Đế để làm điều mà ông đã làm, và rằng sứ điệp của ông là kế hoạch của cuộc sống và sự cứu rỗi. Như cuộc sống mà bà đã trải qua, đã không có bất cứ điều gì củng cố một niềm tin như vậy. Một số lữ khách dừng chân lại đều là những người quảng bác, có học thức, thông minh, và cuộc trò chuyện quanh cái bàn của bà luôn luôn là về Joseph Smith, rằng ông là một kẻ gian trá quỷ quyệt, đã tự mình viết sách Mật Môn và sau đó phân phối sách để kiếm tiền. Họ hành động như thế, nghĩ rằng bất cứ điều gì khác đều là vô lý, cho rằng đạo Mật Môn là sàm bẫy. Tất cả cuộc trò chuyện này làm cho Elizabeth cảm thấy cô bị cô lập và cô động. Bà không có một người nào để nói chuyện, thậm chí còn không có thời gian để cầu nguyện, mặc dù bà đã cầu nguyện trong khi làm việc. Bà quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì với những người nhạo báng tôn giáo của bà. Bà nói là bà phải cho rằng họ đã nói sự thật, và bà cảm thấy đã không thể bên vực cho niềm tin của mình nếu bà đã thử làm như vậy. Về sau, Elizabeth và gia đình bà dọn đi nơi khác. Elizabeth nói rằng bà có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và thường không bị sao lãng. Bà thường đi xuống hầm chứa thức ăn để cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng về điều đã gây phiền toái cho bà, về những câu chuyện mà những người đàn ông có vẻ thông minh đó đã nói về phúc âm là sàm bẫy và về Joseph Smith và sách Mật Môn. Một đêm nọ, Elizabeth có một giấc mơ mà bà kể lại. Dường như tôi đang đứng bên một con đường hẹp dành cho xe kéo và dẫn quanh một chân đồi thấp. Nửa đường lên đồi, tôi thấy một người nhìn xuống và nói, hoặc dường như đang nói chuyện với một thanh thiếu niên đang quỳ gối và nghiêng người trên một cái lỗ trong lòng đất. Cánh tay của người thiếu niên dang ra và trông như người ấy đang vươn tay với một cái gì đó từ trong cái lỗ. Tôi có thể thấy nắp đá dường như đã được lấy ra từ cái lỗ mà thiếu niên đang quay xuống. Có nhiều người ở trên con đường, nhưng không một ai trong số họ dường như quan tâm đến hai người ở trên sườn đồi. Có một điều gì đó đến cùng với giấc mơ mà gây ấn tượng rất kỳ lạ cho tôi, đến mức tôi tỉnh dậy lập tức. Tôi không thể kể về giấc mơ của mình cho bất cứ ai, nhưng dường như tôi đã biết chắc chắn rằng giấc mơ đó có nghĩa là thiên sứ Moroni đang chỉ dẫn cho thiếu niên Joseph lúc ông nhận được các bản khắc. Vào mùa xuân năm 1893, Elizabeth đã đến Salt Lake City để tham dự lễ cung hiến đền thờ. Bà mô tả về kinh nghiệm của mình. Trong đó, tôi cũng thấy hình ảnh tương tự như tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Tôi nghĩ rằng đó là một cửa sổ kính màu. Tôi cảm thấy biết chắc chắn rằng nếu tôi thấy đồi Cumora đó, thì tôi sẽ trông giống thật như vậy. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã được cho thấy trong một giấc mơ hình ảnh của thiên sứ Moroni giao cho Joseph Smith các bản khắc bằng vàng. Nhiều năm sau khi có giấc mơ này và một vài tháng trước khi qua đời vào lúc gần 88 tuổi, Elizabeth đã nhận được một ân tứ mạnh mẽ. Bà nói, ý nghĩ đến với tôi rất rõ ràng. Như thể ai đó đã nói với tôi, đừng chôn chứng ngôn của ngươi vào trong đất. Nhiều thế hệ về sau, con cháu của Elizabeth tiếp tục nhận được sức mạnh từ chứng ngôn của bà. Giống như Elizabeth, chúng ta sống trong một thế giới có nhiều người hoài nghi và chỉ trích, cùng chế nhạo và phản đối các lẽ thật mà chúng ta quý trọng. Chúng ta có thể nghe được những câu chuyện khó hiểu và những sứ điệp mâu thuẫn. Cũng giống như Elizabeth, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để nắm chặt bất cứ ánh sáng và lẽ thật nào chúng ta hiện có, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể không được đáp ứng một cách đáng kể, nhưng chúng ta phải tìm kiếm những giây phút yên tĩnh để tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật lớn lao hơn. Và khi nhận được rồi, thì chúng ta có trách nhiệm để sống theo, chia sẻ và bên vực ánh sáng và lẽ thật đó. Tôi để lại cho các anh chị em một chứng ngôn của tôi mà tôi biết là khi chúng ta làm tràn đầy lòng mình và mái gia đình với ánh sáng và lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ có được sức mạnh nội tâm để chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.